đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Tu Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 5 năm 2012.
Giới trí thức Việt Nam gửi thư cho hai đối tác Anh Quốc về vụ cưỡng chế Văn Giang.
Trung Quốc công bố chi tiết các chuyến du lịch đến Hoàng Sa vào năm nay.
Bắc Kinh cử 5 chiến hạm xuống Biển Đông, đồng thời cho tàu đánh cá tràn ngập vùng bãi cạn Scarborough.
Hàng trăm người Philippines biểu tình ở Manila phản đối Trung Quốc.
Hy Lạp vẫn gặp bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, một bí thư tỉnh ủy khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang lại hạnh phúc cho dân.
Dự án Eco Park không xứng đáng với giải kiến trúc xanh. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Kính thưa quý vị, giới trí thức Việt Nam gửi thư cho hai đối tác Anh Quốc về vụ cưỡng chế Văn Giang. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, một nhóm chủ yếu là giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã gửi lời kêu gọi đến Viện Đại học Anh ở Việt Nam và tập đoàn Savings là hai đối tác của dự án Eco Park ở tỉnh Hưng Yên, nhằm lưu ý về vụ cưỡng chế mà họ xem là bất hợp pháp ở Văn Giang ngày 24 tháng 4 vừa qua. Cứ nhắc lại là ngày hôm đó, hàng ngàn cảnh sát chống bạo động đã xung đột với dân làng Văn Giang chống việc cưỡng chế thu hồi đất xây dự án Eco Park. Công an đã đánh đập tàn nhẫn những người phản đối và bắt giữ hàng chục người. Bức thư có kèm theo những link dẫn đến các thông tin và hình ảnh về vụ đàn áp nói trên đã được phổ biến rộng rãi trên mạng từ nhiều ngày qua. Đối với các tác giả bức thư, cách đối xử vô nhân đạo với dân làng Văn Giang là không thể chấp nhận được đối với mọi dân tộc văn minh. Họ nhắc lại là vụ Văn Giang đã gây phẫn nộ dư luận ở Việt Nam và nước ngoài. Hàng ngàn người đã ký tên vào bản tuyên bố phản đối vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Các tác giả bức thư cho rằng, trong đầu của mọi người Việt Nam được thông tin đầy đủ, Eco Park này đã trở thành biểu tượng của đàn áp. Bức thư kêu gọi các trường đại học Anh Quốc nên tỏ thái độ về vụ cưỡng chế ở Văn Giang và gây áp lực lên công ty đầu tư phát triển đô thị Việt Hưng, tức là công ty thực hiện dự án Eco Park, để buộc họ xin lỗi và đền bù thỏa đáng cho những người bị cưỡng chế. Nếu công ty Việt Hưng không thực hiện những điều đó, bức thư yêu cầu các trường đại học Anh Quốc chấm dứt mọi quan hệ với đối tác Việt Nam và rút khỏi dự án Eco Park. Trong khi đó, một số nhà báo đã lên tiếng về vụ hành hung hai đồng nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong vụ cưỡng chế Văn Giang. Theo một đoạn video clip được quay ở Văn Giang ngày hôm đó và được phổ biến rộng rãi trên mạng, hai phóng viên Hán Phi Long và Nguyễn Ngọc Năm đã bị một đám người mặc sắc phục lẫn thường phục, có đeo băng đỏ ở tay, đánh đập thô bạo, mặc dù họ không có cử chỉ chống đối nào. Nhà báo Hồ Bất Khuất, nguyên phóng viên tạp chí Cộng sản, trong một bài viết được đăng trên trang mạng Anh Bà Sàm hôm nay, đã bày tỏ sự phẫn nộ về vụ này. Ông Hồ Bất Khuất cũng trách những người lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như Hội Nhà báo Việt Nam đã không lên tiếng bảo vệ cho phóng viên và hội viên của mình. Tác giả bài viết còn nêu thắc mắc là vì sao Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, nguyên là phóng viên và tổng biên tập tạp chí Cộng sản, và trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, cũng là nguyên phóng viên tổng biên tập báo Nhân dân, chưa lên tiếng về vụ hành hung hai nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn trong bức thư gửi Quốc hội, nhà báo Tống Văn Công đã bày tỏ sự bất bình về việc hạn chế hoạt động báo chí trong vụ cưỡng chế Văn Giang. Ông Tống Văn Công đặt nhiều câu hỏi, nếu việc cưỡng chế là đúng pháp luật thì tại sao phải hạn chế thông tin? Tại sao những tấm bản cấm quay phim, chụp ảnh được dựng ra khắp nơi? Chỉ có hai tờ báo dám nói một phần sự thật và nói rất từ tốn là Người Cao Tuổi và Sài Gòn Tiếp Thị, thì cả hai đều bị buộc phải gỡ bài xuống khi vừa cho đăng lên mạng. Ấy là chưa kể vụ hành hung hai nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam mà cho đến nay công an Hưng Yên vẫn chưa có lời xin lỗi. Theo nhà báo Tống Văn Công, việc hạn chế hoạt động của báo chí trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang có thể không chỉ là từ phía tỉnh Hưng Yên. Vậy thì cấp nào và lý do gì đã chủ trương hạn chế hoạt động của báo chí trong vụ này?
Trung Quốc tuyên bố mở du lịch đến Hoàng Sa vào năm nay. Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa sẽ đón du khách thăm viếng trong năm nay. Trên đây là diễn tiến mới nhất trong mưu đồ của Bắc Kinh áp đặt chủ quyền trên hai quần đảo mà người dân Việt Nam xác quyết là lãnh thổ quốc gia từ nhiều thế kỷ trước. Theo Tân Hoa Xã, một viên chức tỉnh Hải Nam đặc trách vùng biển đảo Trung Sa, Tây Sa và Nam Sa nói theo tiếng Trung Quốc vào ngày hôm qua tuyên bố là du khách có thể viếng thăm các quần đảo này trong năm nay. các chuyến du hành sẽ được tổ chức bằng tàu biển hoặc máy bay. Du khách ăn ngủ trên tàu và được đặt chân xuống Tây Sa, cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 300 cây số về hướng Nam. Dường như để quảng cáo cho chính sách khống chế Biển Đông của Trung Quốc, Tân Hoa Xã trích lời một cư dân tại Hoàng Sa, mô tả đời sống trên đảo đã có máy phát điện phục vụ, chỉ tạm thời phải chở nước ngọt từ đảo Hải Nam sang, nhưng nhược điểm này sẽ được khắc phục nếu có du khách đến thăm. Chính quyền cho trồng cây, trồng rau, chăn nuôi gà và cho mở một số hàng quán, trong đó có cà phê Internet. Giá một chuyến du lịch Hoàng Sa do Trung Quốc tổ chức vào khoảng 870 đô la, tương đương với một năm lương của một công nhân Trung Quốc.
Khả năng Ấn Độ bỏ đề án thăm dò ngoài khơi Việt Nam ngày càng rõ nét. Theo Nhật báo Ấn Độ The Hindu vào hôm nay, chính quyền New Delhi đang chuẩn bị rút khỏi đề án thăm dò một lô dầu khí ngoài Biển Đông đã được Việt Nam cấp phép. Nguyên do là vì một giếng khoan thử đã không phát hiện ra dầu hỏa cũng như khí đốt. Đấy là lô 128 ngoài khơi Phú Khánh mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC đã trúng thầu khai thác từ năm 2006. Theo một số nguồn thạo tin từ chính quyền Ấn Độ, các kế hoạch nhằm đình chỉ hoạt động của Tập đoàn Ấn tại lô thăm dò này đã được các viên chức chính quyền New Delhi truyền tải đến phía Việt Nam. Lý do chấm dứt hợp tác dựa trên những cân nhắc thuần túy thương mại. Lô khai thác này là nguyên nhân gây nên căng thẳng giữa Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua. Bắc Kinh đã tăng sức ép, đòi Ấn Độ hủy bỏ hợp tác với Hà Nội, viện cớ rằng khu vực thăm dò thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trong lúc đó, Ấn Độ đã phản bác lại, cho đấy là một hợp đồng thương mại hợp pháp được Việt Nam cung cấp. Theo các nguồn tin của báo The Hindu, Tập đoàn Ấn Độ đã thông báo khả năng đình chỉ thăm dò lô 128 cho chính phủ cũng như Bộ Dầu hỏa Ấn Độ, nhưng quyết định tối hậu sẽ chỉ được thông qua sau khi Tập đoàn Nhà nước Ấn Độ ONGC Videsh tiếp xúc với Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam về giấy phép ngừng hoạt động. Giai đoạn tối hậu đó chưa được xúc tiến, và một số quan chức chính quyền Ấn Độ xác định là họ chưa biết là ONGC Videsh đã thông báo bằng văn bản cho Sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và yêu cầu chính thức truyền tải các yêu cầu đó cho chính quyền Việt Nam hay chưa. Theo báo The Hindu, về phần mình, giới chức ngoại giao Việt Nam đã tỏ ý hết sức thất vọng trước quyết định của Ấn Độ, đặc biệt trong bối cảnh mà từ 6 năm qua, Hà Nội đã kiên quyết đương đầu và bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh mỗi khi Trung Quốc tranh chấp hợp đồng đã giao cho Ấn Độ để thăm dò dầu ở vùng bồn trũng Phú Khánh ngoài khơi Việt Nam. Các nhà ngoại giao Việt Nam tự hỏi là quyết định của Ấn Độ phải chăng xuất phát từ áp lực của Trung Quốc vốn luôn luôn chống lại bất kỳ công ty nước ngoài nào tiến hành hoạt động dầu khí trong khu vực Biển Đông. Giới chức Ấn Độ thì nhấn mạnh rằng lô 128 đã không có trữ lượng dầu khí khả dĩ khai thác được, tương tự như lô 127 bên cạnh mà ONGC đã phải giao trả lại cho Việt Nam cách đây 3 năm vì không tìm thấy dầu khí. Trung Quốc cử 5 chiến hạm xuống Biển Đông, đồng thời cho tàu đánh cá tràn ngập vùng bãi đá Scarborough. Vào lúc quan hệ Bắc Kinh-Manila căng thẳng vì vấn đề chủ quyền trên bãi Scarborough, Trung Quốc được cho là có dấu hiệu hù dọa rõ rệt. Các nguồn tin từ Nhật Bản ngày 9 tháng 5 cho biết là 5 chiến hạm tối tân của Trung Quốc đang trực chỉ Biển Đông. Đồng thời, Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho tàu đánh cá ào đến vùng biển đang tranh chấp. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã phát hiện nhóm 5 chiến hạm Trung Quốc ở vùng biển cách quần đảo Okinawa 650 cây số về phía tây nam hôm Chủ nhật, sau khi đoàn tàu này vượt qua eo biển Miyako để ra Thái Bình Dương rồi chuyển hướng xuống phía nam. Đây là 5 chiến hạm được cho là thuộc loại tối tân nhất của Hải quân Trung Quốc thuộc hạm đội Nam Hải, 2 khu trục hạm Quảng Châu và Vũ Hán, 2 hộ tống hạm nhỏ Du Lâm và Sào Hồ, và tàu đổ bộ hạng nặng Côn Luân Sơn có thể hỗ trợ cho một đơn vị gồm 800 thủy quân lục chiến và chở theo các loại thuyền đổ bộ chạy bằng đệm hơi và máy bay trực thăng cỡ trung bình. Theo báo chí Đài Loan, thì tiểu hạm đội Trung Quốc kể trên đã xuất phát từ đảo Hải Nam và đi qua eo biển Đài Loan hướng về Thái Bình Dương. Khi cách Đài Loan 180 cây số, đoàn tàu đã rẽ phải xuống phía nam. Ngay khi vào đến Thái Bình Dương, các chiến hạm Trung Quốc đã tiến hành thao diễn đội hình chiến thuật và cho phi cơ trực thăng thực tập ở vùng biển quốc tế nằm giữa Đài Loan và đảo Luzon, hòn đảo chính của Philippines. Song song với việc đưa chiến hạm đến gần Philippines, Trung Quốc còn tung thêm tàu đánh cá đến hoạt động ở vùng bãi đá ngầm Scarborough dưới sự bảo vệ chặt chẽ của các chiếc tàu ngư chính và hải giám. Theo báo chí Philippines, từ 14 chiếc vào cuối tuần trước, hiện đã có đến 33 chiếc tràn ngập vùng Scarborough. Để so sánh, Philippines chỉ có vòn vẹn 2 chiếc tàu tuần duyên nhỏ neo đậu gần đấy. Cuộc đọ sức hiện nay giữa Manila và Bắc Kinh được báo giới phương Tây gọi là cuộc đối đầu giữa chàng tí hon David chống lại tên khổng lồ Goliath, nói theo tiếng Việt là châu chấu đá xe. Giới quan sát cho đến giờ vẫn phân vân tự hỏi là nếu xung đột xảy ra giữa Philippines và Trung Quốc tại khu vực bãi Scarborough thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Trước mắt, Washington có 2 động tác. Trước hết đã xác nhận sẽ cử chiến hạm tối tân nhất của Mỹ đến đồn trú tại Singapore ngay từ mùa xuân năm tới 2013 trong khuôn khổ kế hoạch xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama. Còn liên quan trực tiếp đến Biển Đông, chính quyền Mỹ cũng muốn thúc đẩy ngành lập pháp phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển mà hiện nay Hoa Kỳ vẫn đứng ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã gặp các thượng nghị sĩ để yêu cầu phê chuẩn công ước này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Hải quân Mỹ trong việc tuần tra ở các khu vực tranh chấp như Biển Đông chẳng hạn.
Hàng trăm người Philippines biểu tình ở Manila phản đối Trung Quốc. Hôm nay khoảng 300 người dân Philippines đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để phản đối Trung Quốc về vụ đối đầu giữa hai nước liên quan đến bãi cạn Scarborough mà Bắc Kinh gọi là đảo Hoàng Nham. Trong những tiếng hô, Trung Quốc hãy ngưng truy bức người Philippines, hãy làm hòa, đừng gây chiến, những người biểu tình vẫy lá quốc kỳ Philippines đã kêu gọi Bắc Kinh rút tàu ra khỏi khu vực bãi cạn Scarborough. Người tổ chức cuộc biểu tình, ông Loida Nicolas Lewis, cho biết là cuộc biểu tình này nhằm phản đối những hành động và lập trường độc đoán của chính phủ Bắc Kinh, bị xem là vẫn hành xử như một lãnh chúa kiêu căng, kể cả khi vào nhà những nước láng giềng. Những cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ngày hôm nay tại một số nước trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và Canada, nơi có đông người Philippines sinh sống. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho rằng cuộc biểu tình ở Manila là một hành động không có gì biện minh, chỉ làm phức tạp và trầm trọng hơn tình hình. Về phần phát ngôn viên Tổng thống Philippines Benigno Aquino thì khẳng định là nhà nước không có liên quan gì đến cuộc tập hợp mà theo họ là do chính các công dân Philippines tổ chức. Tuy nhiên, phát ngôn viên này nhấn mạnh những người biểu tình đã hành động vì lòng yêu nước. Quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh đã ngày càng căng thẳng kể từ sau vụ đụng độ giữa tàu chiến Philippines với 2 tàu hải giám Trung Quốc vào đầu tháng 4 ở khu vực bãi cạn Scarborough. Báo chí chính thức của Trung Quốc hôm qua đã dọa là Bắc Kinh sẵn sàng tiến hành chiến tranh để bảo vệ chủ quyền. Các hãng du lịch của Trung Quốc đã đình chỉ các chuyến du lịch đến Philippines theo lệnh của chính phủ. Bãi cạn Scarborough nằm cách đảo Luzon 230 km về phía Tây, và theo Manila, đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Trong khi đó, đối với Bắc Kinh, hầu như toàn bộ vùng Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hy Lạp vẫn gặp bế tắc trong việc thành lập chính phủ mới. Các cuộc thương lượng nhằm thành lập một chính phủ mới ở Hy Lạp vẫn gặp bế tắc ngày hôm nay sau khi đảng cánh tả dân chủ, một đảng xu hướng ôn hòa, không chấp nhận tham gia một liên minh tả hữu có lập trường ủng hộ kế hoạch trợ giúp của quốc tế. Hôm qua, ông Evangelos Vinigelos, lãnh đạo đảng xã hội Hy Lạp, đảng PASOK, đã được giao nhiệm vụ thành lập tân nội các với mục tiêu giữ nước này trong khối euro và thực hiện đúng kế hoạch do Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đề ra, trong đó bao gồm những biện pháp thắt lưng buộc bụng rất gắt gao. Sáng hôm nay, ông Venizelos và lãnh đạo đảng Bảo thủ Dân chủ mới Antonis Samaras đã mở lại các cuộc thương lượng để lập chính phủ mới sau khi hôm qua đã có một diễn tiến thuận lợi, đó là đảng cánh tả dân chủ tuyên bố ủng hộ một chính phủ đoàn kết dân tộc, tập hợp toàn bộ các chính đảng với nhiệm vụ giữ Hy Lạp trong khối euro. Nhưng hôm nay, hy vọng đã tắt ngấm sau khi đảng cánh tả dân chủ vừa tuyên bố dứt khoát không tham gia một chính phủ liên minh dân chủ mới, PASOK. Như vậy, gần như chắc chắn là Hy Lạp sẽ phải tổ chức lại bầu cử quốc hội. Theo kết quả thăm dò do đài truyền hình Alpha công bố ngày hôm qua, trong trường hợp bầu lại, đảng cực tả Syriza sẽ về đầu. Đảng này vẫn chủ trương Hy Lạp ở lại trong khối euro, nhưng dứt khoát không thực hiện kế hoạch của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Bế tắc chính trị tại Hy Lạp khiến các lãnh đạo châu Âu ngày càng bực bội, đến mức mà Bộ trưởng Tài chính của Đức hôm nay tuyên bố rằng vùng euro hoàn toàn có thể chịu đựng được việc Hy Lạp ra khỏi khối này.
Không có dấu hiệu có người sống sót trong tai nạn của chiếc phi cơ phản lực Nga bị đâm vào núi khi bài biểu diễn quảng cáo chất lượng. 12 thi thể trong 46 nạn nhân đã được tìm thấy sau khi chiếc Superjet 100 của Nga bị tai nạn trong một cuộc biểu diễn tại Indonesia. Chiếc Sukhoi bị tai nạn là thuộc thế hệ mới nhằm thay thế Tupolev 134 chế tạo từ thời Liên Xô. Lập tức, Việt Nam đã hủy bỏ chương trình bay biểu diễn ngày 14 tháng 5 tại Hà Nội. Theo báo chí Nga, thì Moscow đã lên kế hoạch bán máy bay Sukhoi 100 này cho Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện các hãng hàng không Việt Nam đều nói là chưa có đại diện của Sukhoi tiếp xúc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, một bí thư tỉnh ủy khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc không mang lại hạnh phúc cho dân.
Phải chăng một trang sử mới tại Trung Hoa lục địa đang hé mở? Lần đầu tiên, một khẩu hiệu tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản bị một quan chức cao cấp thuộc khuynh hướng cải cách xé bỏ. Trong cuộc họp của Đảng bộ tỉnh Quảng Đông cách nay hai hôm, bí thư Uông Dương tuyên bố: "Chúng ta phải vứt bỏ đi ý tưởng sai lầm cho rằng hạnh phúc của nhân dân là do đảng và chính phủ mang lại." Chưa hết, nhân vật được tiến thuộc phe cải cách bổ túc thêm: "Mưu tìm hạnh phúc là quyền lợi của người dân, còn vai trò của chính phủ là để cho nhân dân được tự do, dũng cảm đi tìm hạnh phúc bằng con đường riêng của mình." Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông nhấn mạnh chuyện xây dựng hạnh phúc của người dân là vấn đề cá nhân mà đảng Cộng sản và chính quyền không có vai trò gì cả. Nếu có, thì đảng và nhà nước phải phục vụ cho dân, chứ không phải ngược lại. Quan điểm trên đây thật ra là một ý tưởng bình thường tại các nước dân chủ, nhưng nó không bình thường trong chế độ phong kiến ơn vua lập nước và trong chế độ thường được gọi là cộng sản nhờ ơn đảng và nhà nước. Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông đã hơn một lần chứng minh ông là một nhà cải cách. Khi dân làng Ô Khảm biểu tình đánh đuổi chính quyền địa phương, thì chính ông đã dàn xếp không cho dùng biện pháp đàn áp và đã để cho dân làng tổ chức bầu cử tự do chọn người mới. Tuy tuyên bố không theo mô hình Tây Phương, ông cũng chống lại chủ trương theo chủ nghĩa Mao của cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai, người vừa bị thất sủng. Nhận định về sự kiện độc đáo này vừa xảy ra tại Trung Quốc, hãng tin Công giáo Á Châu Asia News ghi nhận rằng ông Uông Dương đã tách ra khỏi những tín điều truyền thống. Nhờ đảng mà Trung Hoa được độc lập, hạnh phúc, ổn định và thành công. Vì từ khi Mao Trạch Đông cướp được chính quyền tại Hoa Lục, thì từng thế hệ học sinh Trung Quốc được giảng dạy là phải mang ơn đảng, từ viên kẹo cho đến quyển vở. Mao Chủ tịch được tôn vinh như Ngọc Hoàng giáng thế, chăm lo đời sống của nhân dân từ lúc lọt lòng cho đến lúc qua đời. Thế nhưng, từ khi hàng loạt chế độ cộng sản trên thế giới bị sụp đổ, và Đặng Tiểu Bình phải cải cách kinh tế để tự cứu, thì tại Trung Quốc đã tràn ngập những vụ bê bối, tham ô, nhúng lạm quyền thế, biến thủ công quỹ, mà thủ phạm là cán bộ và quan chức. Tệ hại hơn nữa là giờ đây họ tìm cách đưa con cháu vào các chức vụ quan trọng để tính chuyện thống trị lâu dài. Trong khi đó thì người dân Trung Quốc được gì? Chỉ cần đương cử một thống kê của Viện Khoa học Xã hội hồi cuối năm ngoái. Trong 20 năm trở lại đây, chính sách cưỡng chế, trừng thu đất đai đã làm cho 50 triệu người dân Trung Hoa mất nhà mất đất. Hôm qua tại Vân Nam, một phụ nữ dân quan bị trưng thu nhà đất đã cho bom nổ tự sát ngay trong văn phòng của chính quyền địa phương. Đó chỉ là một trường hợp thương tâm trong muôn ngàn quan khiên trong chế độ mà trung bình mỗi 6 phút có một cuộc biểu tình chống tham ô và nhũng lạm quyền thế. Theo Asia News, đối với những cán bộ có suy nghĩ, con đường hạnh phúc của họ là tách dần ra khỏi đảng. Theo thống kê năm 2006, trong số 70 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn 1/3 đã chọn theo một tôn giáo, và trong số này 20 triệu người theo đạo Thiên Chúa. Những lời phủ nhận tính điều truyền thống trên đây được xem là lịch sử vì ông Uông Dương tuyên bố công khai, và ông là một nhân vật lãnh đạo cao cấp, rất có thể sẽ là một ủy viên thường trực Bộ Chính trị nhân đại hội đảng vào cuối năm nay. Mặc dù báo chí chính thức không tường thuật, nhưng trên mạng Internet, những lời tuyên bố này đã được loan tải rộng rãi và được dự báo sẽ đi vào lịch sử của nước Trung Hoa.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, trong giây lát, mời quý vị theo dõi phần điểm báo của Mai Vân. Kế đến là tạp chí văn hóa của Thanh Hà với đề tài Dự án đập cánh giữa không trung của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp tại Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2012. Bây giờ, mời quý vị nghe phần phỏng vấn của RFI. Phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn về vấn đề dự án Eco Park không xứng đáng với giải kiến trúc xanh.
Việc chính quyền tỉnh Hưng Yên huy động một lực lượng cưỡng chế hùng hậu hàng ngàn người lấy đất của dân huyện Văn Giang hôm 24 tháng 4 để xây dựng dự án Eco Park đã gây xôn xao dư luận cho đến nay. Được quảng cáo là khu đô thị sinh thái lớn nhất miền Bắc, trang web của chủ đầu tư là công ty tư nhân Việt Hưng và một số tờ báo trong nước cho biết Eco Park đã đoạt được các giải thưởng danh giá của Việt Nam và thế giới, đó là giải Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam năm 2012 và giải thưởng Phát triển phức hợp lớn nhất Việt Nam của Ban tổ chức giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương. Thực hư về các giải thưởng này ra sao, chúng tôi đã trao đổi với kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia về kiến trúc và quy hoạch, đồng thời là giảng viên đại học tại Bắc Mỹ, con của cố kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Viết Thụ, hiện ông đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, kính chào kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn. Thưa anh, giải thưởng kiến trúc xanh này được chọn lựa như thế nào và cá nhân anh nhận xét dự án Eco Park ra sao?
Cái dự án Eco Park nó được giải kiến trúc xanh coi như là đây là cái giải đầu tiên của Hội Kiến trúc sư mới làm năm nay. Thành ra có tính cách là khuyến khích mấy cái công trình mà nó hướng đến những cái tiêu chí xanh á, thì họ mới cho giải công trình Eco Park. Nhưng mà thật sự ra thì trong giới chuyên môn á, cũng có một số ý kiến trong cái vấn đề này. Họ nói là trong cái tiêu chí chọn giải đó là cái công trình nó phải hoàn thành rồi, trong khi cái dự án này chưa có hoàn thành và nó đang phát triển thôi. Và cái thứ hai là nó cũng có một số vấn đề về đất đai, về này kia đó, thì nói chung là có những cái dư luận không được tốt lắm. Cái giải này thì về mặt kiến trúc xanh đó, đây là một cái giải đầu tiên, thành ra cũng có những cái tác phẩm xứng đáng mà cũng có những tác phẩm người ta đưa vào với tính cách là khuyến khích nhiều hơn. Tại vì nói chung là hiện nay phát triển kiến trúc xanh là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của Bộ Xây dựng cũng như là Hội Kiến trúc sư. Thì cái giải thưởng này nó không có ý nghĩa là đứng về phía chủ đầu tư Eco Park gì hết. Nó thuần túy là chuyên môn. Tức là những cái nhà thiết kế của Eco Park họ đã có xem xét những cái tiêu chí kiến trúc xanh này khi họ thiết kế.
Dạ thưa anh, trong các tiêu chí thì có việc hòa nhập môi trường nhân văn, nhưng dự án này lại làm cho nhiều gia đình nông dân bị mất đất, vốn rất màu mỡ và là phương tiện mưu sinh chủ yếu của họ từ nhiều đời. Thì như vậy có tính nhân văn hay không ạ?
Vâng, thì tôi cũng nghĩ vậy. Đây là ý kiến riêng của tôi thôi. Chứ còn thật sự ra thì tôi nghĩ rằng là khi mà ban giám khảo chọn giải đó, thì họ cũng có mức độ thông tin một mức nào đó thôi. Cái tình trạng mà gọi là xung đột đỉnh cao đó, nó là sau này. thật sự là đã gọi là phát triển bền vững thì đúng là cần phải hòa nhập môi trường nhân văn, và cái dự án mới nó phải có cái sự gọi là liên kết, phải gắn kết với cái cộng đồng hiện nay. Và nhất là cái khu vực đó đó, nếu mà lâu nay mình phát triển nông nghiệp mình này kia, mình đã có cộng đồng rồi đó, thì cái dự án nó phải xem xét cái chuyện đó như là một thành phần của dự án. Tôi cho rằng là khi mà xét những cái tiêu chí này á, cái tác phẩm EcoPark á, cái dự án kiến trúc xanh thì nó mới. Thành ra nói chung là tôi nghĩ rằng là ban giám khảo có phần nương nhẹ một tí để cho có một số tác phẩm giới thiệu cho đồng nghiệp đó, để mà khuyến khích những anh em kiến trúc sư học phát triển theo cái tiêu chí này. Tôi nghĩ là đây là một cái kinh nghiệm, có thể là sang năm chuyện xét duyệt nó sẽ chi tiết hơn và khắc khe hơn. Và theo tôi biết thì có một số anh em hội viên họ đang đề xuất là nên rút lại cái giải thưởng này. Tôi nghĩ rằng là dự án EcoPark thì những cái xung đột cần phải được giải quyết bằng pháp luật. Và riêng về hội kiến trúc sư đó, thì cái việc mà có rút lại cái giải này hay không thì cũng phải theo luật pháp luôn. Tại vì chúng ta đưa cái giải này ra và chúng ta có muốn rút lại thì cũng phải theo cái quy trình.
Dạ, như anh có nói lúc nãy thì đúng ra nên trao giải cho những dự án đã hoàn thành, vì thực tế nhiều khi không đúng như trên giấy tờ.
Đúng rồi, tôi nghĩ cái giải này mới làm năm nay thì nó sẽ có những cái chuyện gọi là du di một tí để cho có một số cái để trình làng nói chuyện vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ là từ năm sau trở đi á thì những cái tiêu chí này sẽ được hội kiểm tra nghiêm ngặt. Tức là khi mà đặt cái tiêu chí là tác phẩm này phải hoàn thành á, tức là cũng phải để cho nó lắng xuống một tí và để coi. Thứ nhất là cộng đồng chuyên môn người ta có cảm nhận như thế nào, và cũng như là cái cộng đồng ở nơi phát triển cái dự án đó người ta nghĩ về cái dự án nó như thế nào. Thì như vậy thì lúc đó thì cái giải thưởng cho cái những dự án như vậy nó sẽ chính xác hơn.
Dạ, còn nếu nói về mặt đạo lý thì nếu người ta mua nhà ở một đô thị xanh được hưởng những tiện nghi về môi trường, nhưng nghĩ đến vụ dùng bạo lực để cưỡng chế những người nông dân Tây Không để xây dựng nên cái khu đô thị đó, thì có lẽ những người có ý thức khi cư ngụ ở đó cũng không cảm thấy thoải mái, phải không ạ?
Dạ đúng, thật sự ra cái chuyện này nó cũng một phần cái tác động của nhà thiết kế cũng rất là quan trọng. Tôi nhớ lại là cái thời trước mà tôi làm việc với công ty Skidmore Owings Merrill, với Rand Kuhas mà làm cái dự án Bắc Hà Nội đó, ở Đông Anh vân vân á. Khi đó đó thì nó có những cái làng ở quanh khu vực đó, và khi mà nhóm thiết kế ngồi bàn với nhau á, thì chúng tôi khoanh vùng những cái làng đó và tạo một cái vành đai xanh là ruộng đồng á, chúng tôi đề xuất là giữ lại. Thì đúng như vậy, là thật sự ra cái tác động của nhà thiết kế cũng rất là quan trọng. Theo tôi biết là nhà thiết kế của EcoPark là của Singapore, thì tôi không biết tại sao người ta không có đề xuất với chủ đầu tư cái việc đó. Chứ thật sự ra khi làm một cái dự án quy hoạch, và nhất là một cái dự án gọi là dự án sinh thái đó, thì cái việc mình bảo tồn những cái giá trị của cộng đồng ở tại nơi phát triển dự án đó là một cái điểm rất là quan trọng. Không những là vấn đề đạo lý, nhân văn vân vân, mà nó nâng cao cái bản sắc cho cái dự án rất là nhiều. Tôi nghĩ cái dự án này hội cho giải tính chất xã hội, tính chất là phát triển dự án xanh thôi. Chứ còn nếu mà nói sâu rộng về những cái tiêu chí đó, thì so với những dự án khác mà được giải kiến trúc xanh năm nay á, thì cái dự án kiểu EcoPark nó chưa có ngang tầm. Chẳng hạn như cái công trình cộng đồng Suối Rè chẳng hạn của anh bạn Hoàng Phúc Hào đó, mặc dù là một cái công trình kiến trúc nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái người thiết kế người ta có cái tâm tư người ta phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải là đẩy cộng đồng ra ngoài. Thành ra tôi thấy là nếu mà so cái cộng đồng Suối Rè và cái giải cho EcoPark thì tôi là thấy cái cộng đồng Suối Rè nó đúng tầm hơn.
Dạ, khi mà người dân nhận tiền đền bù vài chục triệu hay là vài trăm triệu chẳng hạn, rồi cả gia đình thất nghiệp luôn, thì cái hậu quả xã hội chắc là rất lớn.
Vâng, đúng rồi. Tôi rất hy vọng là với những cái phản hồi như vậy á, thì nhà đầu tư cũng như nhà thiết kế người ta sẽ ngồi lại và người ta sẽ xem lại mình. Nếu mà họ có những cái điều đình lắng nghe cái ý kiến của cộng đồng tại chỗ đó, thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải có giải pháp.
Dạ, cũng trong tháng 4 thì EcoPark lại được giải thưởng bất động sản châu Á-Thái Bình Dương. Thưa anh, giải thưởng này có giá trị gì?
Thường thường mấy cái giải bất động sản thì có lẽ là chúng ta đều hiểu rằng là nó có tính chất thương mại nhiều hơn, và thường thường là giá trị của nó không có cao. Cái đó là để bỏ lên marketing cho vui thôi, chứ còn những cái người mà người ta hiểu biết á, thì người ta không đánh giá cao những cái giải như thế này. Giải thưởng kiến trúc á, thì nói chung là nó cũng có một cái bề dày và có nhiều công trình có giá trị được giải. Còn những cái giải bất động sản thì tôi thấy ở Việt Nam nói chung là người ta tạo ra được rất nhiều giải này kia, nhưng mà thường thường giá trị nó không cao là một. Cái thứ hai á là thường thường những cái giải bất động sản á thì nó đứng về phía chủ đầu tư nhiều hơn, tức là anh làm một cái dự án mà anh thâu được lợi nhiều nhất cho chủ đầu tư thì anh được giải này kia, nhưng mà cái chuyện giải bất động sản mà tính đến lợi ích cho nhân dân địa phương á thì tôi thấy hầu như không có ở Việt Nam.
Dạ, nhưng trong bài viết thì nói là giải thưởng này được thẩm định bởi 60 chuyên gia từ mọi lĩnh vực trong ngành bất động sản.
Dạ, thì họ nói vậy thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà liệt kê danh sách những chuyên gia đó ra là những ai, thì tôi nghĩ là những cái chuyên gia mà có uy tín người ta không dám nhận đâu. Mình nên hiểu rằng là cái chuyện đó là chuyện thương mại, người ta quảng cáo này kia. Nhưng mà thực chất nó làm sao thì mình hiểu thôi. Tôi thì tôi thấy rằng cái chuyện này khi mình nêu lên đó, thì mình nên nhìn nó một cách tích cực, là khi mà có những cái xung đột thì nó là những cái vấn đề để mình phản tỉnh, và khi chúng ta giải quyết được những vấn đề đó thì chúng ta sẽ có một cái dự án rất là có giá trị. Chẳng hạn như hồi nãy tôi nói là tôi cho rằng cái giải EcoPark thì nó chưa xứng đáng với giải năm nay. Nhưng mà bây giờ nếu mà nhà đầu tư và kiến trúc sư bên Singapore đó, người ta ngồi lại với nhau và người ta có những cái điều chỉnh phù hợp, người ta cũng coi như là để cho người dân tại chỗ, người ta cũng có còn đất cắm dùi, người ta còn này kia, và mình phát triển hài hòa với cái mối quan hệ đó đó, thì lúc đó thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc trao giải cho EcoPark.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn đã dành thời giờ trả lời phỏng vấn chúng tôi hôm nay.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan.
Giới trí thức Việt Nam gửi thư cho hai đối tác Anh Quốc về vụ cưỡng chế Văn Giang.
Trung Quốc công bố chi tiết các chuyến du lịch đến Hoàng Sa vào năm nay.
Bắc Kinh đưa 5 chiến hạm xuống Biển Đông, đồng thời cho tàu đánh cá tràn ngập vùng bãi cảng Scarborough.
Hàng trăm người Philippines biểu tình ở Manila phản đối Trung Quốc.
Hy Lạp vẫn gặp bế tắc trong việc lập chính phủ mới.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, một bí thư tỉnh ủy Trung Quốc khẳng định Đảng Cộng sản không mang lại hạnh phúc cho dân.
Dự án EcoPark không xứng đáng với giải kiến trúc xanh. RFI phỏng vấn kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn.
Tiếp tục chương trình là Mai Vân trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Phải nói là báo chí Pháp hôm nay chạy chít chăng nhất trên những chủ đề thời sự khá tảng mạng, như Libération nói đến sự kiện Tổng thống Mỹ Obama tán đồng đám cưới người đồng tính, ông Hollande ở Pháp cũng vậy. Cho nên, tờ báo hóm hỉnh ghép ảnh hai tổng thống nhìn nhau tươi cười trên phun nền màu cầu vồng, với hàng tựa bên dưới, đám cưới đồng tính họ đồng ý với nhau. Nhưng chủ đề thời sự chính đối với các báo Paris vẫn là những gì chờ đợi Tổng thống tân cử ở Pháp. Le Figaro nhìn thấy quan hệ khó khăn với Đức, Thủ tướng Merkel sẽ không nhượng bộ ông Hollande trên mặt siết chặt ngân sách, tích lớn trăng nhất. Les Echos thì chú trọng đến thuế đánh trên lợi tức cao, thông báo là ông Hollande sẽ nâng mức thuế ngay từ mùa hè này. Les Echos còn ghi nhận bối cảnh kinh tế ảm đạm của Pháp, không thấy tươi sáng một chút nào cả. Tăng trưởng quý II theo Ngân hàng Trung ương Pháp sẽ ở mức không như vào quý I. Còn tờ La Croix thì nhìn thấy mối đe dọa trên việc làm do kế hoạch sa thải người của các công ty tập đoàn. Các kế hoạch này theo tờ báo đã được dời lại do cuộc bầu cử tổng thống. Còn nhìn về châu Á thì Le Figaro hôm nay chú ý đến vùng Biển Đông với bài viết ở trang quốc tế Biển Đông đấu trường của một cuộc chiến mới về khí đốt. Nói về tranh chấp Trung Quốc và Philippines về quyền kiểm soát một vùng có nhiều trữ lượng về nhiên liệu.
Tờ báo nhắc lại việc tối thứ hai vừa qua, nữ phát thanh viên đài truyền hình chính thức Trung Quốc đã nói lầm khi khẳng định tất cả chúng ta đều biết rằng Philippines là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, đó là một thực tế không thể tranh luận. Thực ra, phát thanh viên này muốn nói khu vực bãi đá Scarborough, nơi đang có căng thẳng giữa hai nước từ nhiều ngày qua, đoạn băng hình nói trên đã được đưa lên Internet, kích động thêm các phần tử mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc và làm buồn rầu những người sử dụng Internet tại Philippines.
Bài viết điểm lại vụ việc, từ 3 tuần nay, Hải quân, tàu chiến Trung Quốc và Philippines đang trong tình thế mặt đối mặt một cách nguy hiểm ở bãi đá Scarborough, mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham Đảo, nơi được coi là có trữ lượng lớn về khí đốt, bầu không khí mỗi ngày thêm căng thẳng. hôm thứ Hai, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh chuẩn bị đập trả mọi leo thang. Đồng thời, bà cũng nói là ít lạc quan về diễn tiến của tình hình bãi đá Scarborough. Bắc Kinh còn cảnh báo các công dân của mình về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc dự trù được tổ chức vào thứ Sáu này ở Manila. Các cuộc biểu tình này dường như được tổ chức bởi các nhóm thân cận với chính quyền, bởi vì ông Aquino đã đắc cử tổng thống với cam kết phục hồi niềm tự hào dân tộc. Và hôm qua, thì các công ty du lịch Trung Quốc ngừng đưa du khách sang Philippines.
Le Figaro ghi nhận, trong tình hình nóng bỏng này, Hoa Kỳ một mặt tránh không có những động thái gây thêm căng thẳng, mặt khác, tái khẳng định cam kết hỗ trợ Philippines trong trường hợp nước này bị tấn công theo tinh thần Hiệp ước quân sự, được ký từ năm 1951. Trong năm 2012, viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Philippines tăng gấp 3 lần, đồng thời Philippines còn đề nghị Mỹ giúp đỡ trang bị hệ thống phòng thủ của nước này.
Theo nhận định của Le Figaro, các tranh chấp ở Biển Đông không chỉ mang tính địa chính trị mà còn bao hàm cả nội dung kinh tế. Nhiều nước trong khu vực đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Một báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ năm 2008 đánh giá rằng vùng Biển Đông có trữ lượng lên tới 213 tỷ thùng. Theo tập đoàn dầu khí Anh BP, đây là trữ lượng cao nhất so với tất cả các nước trên thế giới, chỉ sau Ả Rập Xê Út và Venezuela.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, Libération qua bài phóng sự của Arnaud Dubus cảnh báo về nạn thuốc giả ở Campuchia.
Trong bài báo tựa đề Thuốc giả tràn lan, Arnaud Dubus trên Libération cảnh báo về tệ nạn thuốc giả gia tăng với tốc độ chóng mặt trong 15 năm qua ở Campuchia, mà chính quyền Phnom Penh ngăn chặn một cách trầy trật do thuốc giả mang về lợi nhuận quá cao và một phần không thể kiểm soát hàng buôn bán trên mạng Internet. Bài phóng sự mở đầu với cảnh tướng Sao Pan đặc trách chiến dịch chống thuốc giả chờ một cách ung dung phán xét của chiếc máy tối tân Tuscan hoạt động bằng quang phổ, có thể trong không đầy một phút phát hiện ra thuốc giả thật. Ông đã đưa vào chiếc máy một viên Lipitor giúp giảm mỡ trong máu. Kết quả in trên màn ảnh của máy làm tướng Sao Pan trực sốt. Giả. Ông không thể ngờ là những người làm thuốc giả tinh vi như vậy và đến ông còn bị lừa. Câu chuyện trên theo tác giả bài báo cho thấy tầm mức của tệ nạn này ở Campuchia nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung. Bài báo trích số liệu của Viện Iram ở Paris nghiên cứu về thuốc giả. Chỉ 30% thuốc bán ra trong khu vực là thuốc giả hiệu, nhưng theo một số chuyên gia, tỷ lệ này trên thực tế cao hơn nhiều, vì khi một nhà thuốc bị kiểm tra tịch thu thuốc lậu, thì những nhà thuốc khác rút giấu ngay những mặt hàng này.
Trên thị trường buôn lậu, thuốc giả được xem là mặt hàng mang lại lợi nhuận kết xù nhất, cao gấp 10 lần so với bạc giả hay ma túy. Sản xuất thuốc giả không cần thiết bị gì tốn kém, chỉ cần vỏ bọc, bên trong thì nào là cát, hạt bụi. Về màu viên thuốc thì họ sử dụng những loại màu nước. Cho nên việc chống tệ nạn này không đơn giản chút nào vì nhiều lý do. Trước tiên là đứng sau các đường dây là những nhân vật quyền thế.
Theo bài báo, thì từ năm 2010, Pháp đã hợp tác với Campuchia trợ giúp Phnom Penh trong vấn đề chống thuốc giả và đã có 1.000 nhà thuốc bị đóng cửa tại thủ đô Campuchia. Nhưng tại các vùng sát biên giới phía Tây như ở Pai Linh hay Along Ven, Tây Bắc, mà chính quyền Phnom Penh kiểm soát một cách lỏng lẻo, thì tệ nạn này lan tràn. Dù có biết nhưng không ai dám nêu tên thủ lãnh đường dây, nhưng mọi người đều biết đứng phía sau là chính trị gia hoặc quân nhân cao cấp. Tướng Sao Pan cho biết là mỗi khi thực hiện một chiến dịch thì họ chỉ báo trước cho các bộ ngành 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng mặc dù thế, thì trong số trữ lượng hàng mà cơ quan ông khám phá thì một nửa đã biến mất khi họ đến nơi tịch thu. Công việc của ông cũng rất nguy hiểm đối với gia đình ông. Con trai của tướng Sao Pan từng bị bắt cóc, được thả ra sau 20 ngày với tiền chuộc mạng. Theo cảnh sát thì một số kẻ bắt cóc đã chạy sang Pháp, Thụy Điển hay Thái Lan. Theo Libération, thì những nơi sản xuất thuốc giả phần lớn là ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng có khi chính những xưởng chế tạo thuốc nhãn hiệu đàng hoàng lại làm thuốc giả vào ban đêm.
Cuộc điều tra tìm hàng giả khá phức tạp và mất nhiều thời gian. Thường khi các nhà điều tra bắt đầu công việc tìm kiếm từ những yếu tố rất nhỏ như một hóa đơn không rõ ràng gửi đến một nhà thuốc hay bao bì thuốc không bình thường và họ từ đó lần mò ra.
Theo bài báo, trong việc kiểm tra hàng ở hải quan hay kiểm tra tại các nhà thuốc thì hầu như không thể phát hiện thuốc giả, ngoại trừ gửi đến phòng thử nghiệm hay sử dụng chiếc Tuscan, một chiếc máy trị giá 30.000 euro. Mà cảnh sát Campuchia chỉ có một chiếc duy nhất và do Viện Bảo chế Thụy Sĩ Pfizer cho mượn. Một mối đau đầu lớn khác cho giới chống nạn thuốc giả, đó là mạng Internet. Giới trẻ quen mua sắm trên Internet, tức mua thuốc trên mạng với giá rẻ hơn nhiều so với giá ở nhà thuốc Tây. Ngã béo bở này đã khiến ít nhất 50% thuốc bán trên mạng là giả. Việc kiểm tra các kiện hàng mua trên mạng hầu như là không thể thực hiện được. Bài báo lấy ví dụ trong nhà kho bưu điện tại sân bay Huaxi, Paris. Những kiện hàng thuốc giả đến từ Lào, Campuchia, Việt Nam hay Ấn Độ hiện đang chất cao đến tận trần nhà. Bài báo còn nhắc lại, đối với Việt Nam, vào cuối năm 2011, sau những thương lượng gây go, thì Pháp đã có một thỏa thuận hợp tác với Việt Nam, tương tự như với Campuchia năm 2010, chống nạn thuốc giả. Tiếp tục chương trình là tạp chí điện ảnh Thanh Hà nói về dự án Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp tại Liên hoan điện ảnh Cannes 2012.
Phim độc lập Nguyễn Hoàng Điệp tham dự Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2012 với phim ngắn 246 trong khuôn khổ chương trình Short Film Corner và giới thiệu dự án Đập cánh giữa không trung trong khuôn khổ của chương trình Xưởng phim thế giới tại Le Pavillon du Cinéma du Monde. Le Pavillon du Cinéma du Monde là ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh của thế giới. Tại Liên hoan Cannes là điểm gặp gỡ và giao lưu của các nền điện ảnh thế giới từ châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Âu đến Trung Cận Đông. Đây cũng là nơi để khám phá những tài năng mới của nền điện ảnh thế giới để tạo điều kiện cho những dự án có giá trị được hoàn thành. Dưới sự bảo trợ của nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Bồ Đào Nha Maria de Medeiros và của nhà làm phim người Palestine Elia Suleiman, chương trình Le Pavillon du Cinéma du Monde lần thứ tư sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18 tháng 5 sắp tới, và Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI là một trong những đối tác của ngôi nhà dành cho các nền điện ảnh thế giới. Đạo diễn trẻ của Việt Nam Nguyễn Hoàng Điệp là một trong số 10 khách mời của chương trình Fabrique du Cinéma du Monde, Xưởng phim thế giới trong mùa liên hoan năm nay với dự án Đập cánh giữa không trung. Ngoài việc tìm kiếm các nguồn tài trợ, các đối tác để thực hiện dự án tại Liên hoan Cannes 2012, chị Nguyễn Hoàng Điệp lần đầu tiên ra mắt công chúng phim ngắn 246 trong 3 suất chiếu khác nhau. Nhưng chủ đích của chị lần này tại Cannes vẫn là để tìm kiếm các đối tác để có thể nhanh chóng bấm máy quay Đập cánh giữa không trung, với hy vọng là đứa con tinh thần của mình sẽ có được một chỗ đứng trên sân khấu điện ảnh quốc tế. Trước khi sang Pháp dự liên hoan, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã chia sẻ với thính giả của đài RFI về dự án mà chị đã ấp ủ lâu năm, về quá trình chuẩn bị cho đến ngày được mời sang Liên hoan Cannes. Trước hết, chị cho biết về điểm khởi đầu của dự án Đập cánh giữa không trung.
Thực ra thì Đập cánh giữa không trung là một cái dự án tôi đã ấp ủ được một cái thời gian rất là dài. và khi mà đang mang bầu đứa con trai thứ hai, lúc đó tôi có một cái suy nghĩ là mình có một cái câu chuyện mình cần phải nói, mình cần phải kể về cái quá trình mà một cái người phụ nữ đang mang thai nó như thế nào. Thì cái ý tưởng đấy nó đến rất là tình cờ. Sau một cái thời gian dài tôi vẫn chưa bắt tay vào làm cái phim nào được gọi là phim truyện của bản thân mình, thì tôi ngay lập tức khi mà nghĩ đến cái chuyện đó và viết ra một cái chuyện mà nó chỉ gói gọn trong có một vài dòng, đấy là một cái cô mà cô ấy đang có bầu, nhưng mà cô thì không có khả năng giữ lại cái thai đó, cho nên là cô phải tìm kiếm tiền để đi phá thai. Thì nó không có đơn giản với một cái cô không có nghề nghiệp và cũng không có cái nguồn trợ cấp nào cho bản thân. Nhưng mà éo le là cô lại gặp một cái người đàn ông, cái người mà duy nhất có thể đem tiền đến cho cô ấy, thì lại là cái người mà rất là có những cái khoái cảm tình dục rất là đặc biệt đối với phụ nữ có bầu. Câu chuyện này nó ban đầu nó chỉ dựa trên một cấu trúc như vậy thôi. Sau đó thì 2 rồi 3 năm trôi qua, tôi cùng với cả anh Phan Đăng Di làm cái phim Bi Đừng Sợ, là cái phim truyện đầu tay của anh Di. Lúc đó thì Đập Cánh Giữa Không Trung được hoàn thiện thành một kịch bản dài. Sau khi làm xong Bi Đừng Sợ, tôi và anh Di mang cái Đập Cánh Giữa Không Trung đến Busan và được Busan chọn trong một trong hơn 20 dự án đến từ khắp nơi trên thế giới để trình bày. Tôi cũng có cái hy vọng là mình có thể làm được Đập Cánh Giữa Không Trung ngay sau khi mà sản xuất xong Bi Đừng Sợ. Nhưng mà vì nhiều lý do, cả lý do về tài chính lẫn lý do chủ quan của mình cảm thấy là mình chưa sẵn sàng. Sau đó thì chúng tôi dừng cái dự án đó bẵng đi khoảng hơn một năm. Đến lúc mà anh Di có một cái dự án mới thì tôi bắt tay vào việc là làm sản xuất cho cái dự án đó. Và tôi đến Ý để trình bày cái dự án của anh Di. Thế nhưng mà trong cái quá trình mà trình bày dự án của anh Di thì lại có một số nhà sản xuất họ đã biết đến Đập Cánh Giữa Không Trung từ trước. Thế thì họ rất là muốn được tiếp tục làm việc và cộng tác với mình trong cái dự án Đập Cánh Giữa Không Trung. Thì lúc đó tôi nói với anh Di là nếu mà vậy thì bọn mình triển khai song song 2 dự án đi. Anh Di làm đạo diễn của phim anh Di và tôi làm sản xuất. Và ngược lại thì anh Di sẽ làm sản xuất cho cái dự án Đập Cánh của tôi khi mà tôi làm đạo diễn. Đã thống nhất được với nhau thì tôi có một cái ekip thân quen và chúng tôi cùng triển khai song song 2 dự án. Và nói chung là trong một cái giai đoạn 2 năm vừa rồi, Đập Cánh nó cũng đi được một quãng đường khá là xa. Mỗi tội là nó mới chỉ đi thôi, nó chưa bay được, nó cũng chưa đập cánh được. Thì năm nay đến Cannes tôi cũng hy vọng là sau khi mà quay trở về từ Cannes, mình có thể có được những cái cơ hội tốt về mặt tài chính. Thì chúng tôi sẽ bắt đầu bấm máy phim vào tầm tháng 10. Tháng 10 của năm nay và cho đến hết tháng 11, nó là cái quãng thời gian đẹp nhất ở Hà Nội. Tất nhiên nếu mọi chuyện thuận lợi, Đập Cánh Giữa Không Trung có thể được hoàn thành trước Tết âm lịch. Tôi hy vọng là có thể đem Đập Cánh bay tiếp trong đầu năm tới.
Hiện nay đó thì cái dự án của chị như vậy, chị đã chuẩn bị sẵn sàng và chỉ còn chờ có khả năng tài chính để có thể bấm máy quay. Thế thì chị đã chuẩn bị cái dự án này như thế nào? Chắc chắn là phải có một cái sự chuẩn bị chặt chẽ để mà đến Cannes. Và thứ hai đó là chị chờ đợi những gì ở Cannes.
Thực ra thì chia sẻ với chị Thanh Hà để chị hiểu là có lẽ đối với rất là nhiều người, Cannes giống như là một thánh đường vậy, là một nơi rất là diệu kỳ và rất nhiều người được mong đặt chân đến Cannes. Còn cá nhân tôi, đây là lần thứ hai tôi quay trở lại Cannes với một cái dự án phim mà nó chưa được hoàn thành. Thế nhưng mà với cá nhân tôi thì Cannes nó giống như là một nơi rất là vui vẻ, nhiều màu sắc và rất là phù hoa. Nếu mà cái lời mời đến từ Cannes đến với tôi vào năm ngoái là cái năm mà thực lòng là tôi tràn đầy hy vọng là mình có thể quay được cái Đập Cánh vào năm ngoái thì chắc là cái tâm thế của tôi sẽ rất là khác. Nhưng mà nó đến vào năm nay khi mà tôi và ekip của mình gần như là đã quyết định rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tự quay Đập Cánh của mình trong cái điều kiện tài chính tự bản thân mình xoay sở được. Khi mà chúng tôi làm xong hết tất cả những cái giai đoạn, những cái công việc và cần phải chuẩn bị cho cái giai đoạn tiền sản xuất rồi ấy, thì tôi nhận được một lời mời. Ban đầu là lời mời đến từ Atelier. Atelier là cũng là một cái hoạt động chính thức của Cannes. Họ sẽ selection những cái tác phẩm của đạo diễn lần đầu hoặc là lần thứ hai làm phim truyện. Bởi vì là mình đang rất là mong muốn mình quay cái phim ấy. Mình cũng không có nghĩ là mình sẽ đến một cái nơi trong khoảng độ 10-20 ngày và mình sẽ tham gia vào hết những cái cuộc party này đến cuộc party khác. Tôi cứ nghĩ rằng là nếu mà mình xa rời Hà Nội chỉ 20 hôm, 10 hôm, 20 hôm thôi, tôi có cảm giác như là giống như là tôi bị xa cách cái không gian, cái môi trường của Đập Cánh, và tôi không muốn điều đấy thực lòng là như thế. Vì cái sự nấn ná đó, cuối cùng thì tôi đã không gửi hồ sơ dự án của mình cho Atelier. Trong dự án của tôi thì có 2 nhà sản xuất, một người Việt là anh Phan Đăng Di và người thứ hai là một bạn sản xuất người Đức. cả hai nhà sản xuất này đều có những suy nghĩ rất là trái ngược với tôi. Họ muốn mang Đập Cánh đến với cái con đường rất là chính thức. Họ kiên quyết dù thế nào chăng nữa, Điệp muốn thế nào nhưng mà Điệp sẽ phải đồng ý với việc là gửi Đập Cánh đi. Và thế là họ apply Đập Cánh cho Les Cinemas du Monde. Thực ra thì lúc mà gửi đi thì tôi không có nghĩ là nó sẽ được chọn. Đến khi mà nó được chọn thì tôi rất là bất ngờ. Tôi cũng không có biết làm cách nào nữa, thì lúc đấy thì chỉ nghĩ là ừ thì thôi, mình cũng sẽ chỉ có 9 ngày và 10 ngày, thậm chí 15-20 hôm ở tại Pháp, thì mình sẽ tận dụng cái thời gian đó để làm việc thêm với một số những cái nhà sản xuất hậu kỳ, cũng như là nếu mà có thể mình có được những cái cơ hội tốt về mặt tài chính, bởi vì dù sao thì Đập Cánh bây giờ nó vẫn chưa có cái sự hoàn thiện về mặt tiền bạc. Và chúng tôi cũng chỉ có tìm ra một cái đường gọi là phù hợp nhất cho cá nhân tôi vào cái thời điểm này. Đấy là thay vì mong muốn tìm được một cái khoản tiền đủ lớn để làm toàn bộ cái dự án phim, thì tôi chuẩn bị một khoản tiền vừa đủ cho giai đoạn quay, và tôi bằng lòng với cái việc đó. Thế nên là thực ra năm nay khi mà đến Cannes thì gọi là hy vọng trong tôi thì nó không nhiều như là năm ngoái. Nếu mà là năm ngoái thì chắc là rất là nhiều hy vọng. Cũng vì một lý do hơi phụ nữ nữa, đấy là tôi đã trải qua một cái quãng thời gian rất là dài, mang rất là nhiều hy vọng đến khắp nơi, đến khắp các cái hội chợ, đến khắp các liên hoan phim trên thế giới để tìm kiếm cơ hội tốt cho Đập Cánh. Nhưng mà rồi hy vọng, rồi thất vọng, rồi lại hy vọng. Nói chung là nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn, và lúc đó tôi cảm thấy cái việc đó nó khiến cho mình bị mất năng lượng. Mà trong khi thì tôi rất là muốn giữ gìn cái tượng này để tập trung vào công việc làm đạo diễn Đập Cánh, để làm cho nó thực sự giống như là những gì mà mình tưởng tượng. Thế nên là đến cái lúc mà tôi bị một cái cảm giác là thôi thì có lẽ là thôi, mình dừng tại đây và mình quay về và mình tập trung vào công việc của mình. Có lẽ mình sẽ giao cái việc này cho các nhà sản xuất và họ sẽ làm công việc của họ, và mình không có ý kiến gì nữa cả. Thế thì đúng lúc đấy thì Cannes gửi giấy mời và họ nói với tôi là mọi chuyện sẽ được chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó thì họ thuyết phục tôi và họ gửi cho tôi một cái lịch làm việc kín đặc. Tôi thấy cũng vui, bởi vì là trong cái lịch làm việc đó thì tôi sẽ gặp lại rất là nhiều những đại diện, những cái quỹ mà mình đã từng gặp trước đấy, những người mà đã từng đem đến cho mình hy vọng và cả thất vọng nữa. Cũng là một cái điều hay khi mà mình gặp lại họ với một cái kịch bản đã được sửa chữa và đã được viết lại mới một phần, với cả những cái phần chuẩn bị cũng tương đối tốt, bởi vì là đến thời điểm này thì Đập Cánh đã có diễn viên, đã có bối cảnh, chúng tôi cũng đã có những cái quyết định rất là rõ ràng về mặt tài chính, về mặt thiết bị, về mặt con người. Và tôi cũng có những cái kế hoạch cụ thể cho cái giai đoạn quay của mình. Tôi cũng không có nhiều hy vọng trong cái đợt đến Cannes lần này đâu, nhưng mà các nhà sản xuất của tôi thì họ mong muốn rất là nhiều. Họ muốn là sẽ có nguồn tài chính ổn định cho toàn bộ dự án. Họ muốn sẽ có những cái người và những cái quỹ thật là tốt để có thể hợp tác với chúng tôi trong giai đoạn hậu kỳ.
Thưa chị, thế thì đâu là những cái lập luận sẽ được chị đề cao đến khi mà chị gặp các cái nhà tài trợ của chị ở Cannes cũng như là bất cứ một nơi nào? Chị nêu lên những cái điểm mạnh nào của cái dự án này?
Tôi hiểu cái câu hỏi của chị Thanh Hà lắm, tại vì đó là cái câu hỏi mà tôi và những người bạn của tôi cũng thường đặt ra với nhau. Bởi vì là trong khi mà chúng tôi tuyệt đối tin rằng Đập Cánh là một câu chuyện đáng yêu, là một câu chuyện đáng được để làm phim, là một câu chuyện đáng được kể ra, là một câu chuyện đáng để được chiếu trên một màn ảnh lớn với rất là nhiều những khán giả theo dõi nó. Bởi vì chúng tôi đặt lòng tin rằng là câu chuyện về tình yêu, về một cái cô gái có bầu và cô đơn ở một thành phố nhiệt đới, ồn ào, bụi bặm, đang phát triển nhưng cũng tràn đầy tình yêu, tràn đầy những khát khao và tràn đầy những mong ước như Hà Nội, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái câu chuyện mà rất khó ai có thể khước từ được. Nhưng mà đấy chỉ là lòng tin. Đôi lúc thì tôi nghĩ rằng là đó là cái lòng tin của những cái người làm phim và thực sự gắn bó với dự án này. Nhưng còn đối với những người từ bên ngoài, họ đến trong một tâm thế khác, họ nhìn dự án ở khía cạnh nghệ thuật và cũng cả ở khía cạnh thương mại nữa, thì họ sẽ có những cái đòi hỏi khác nhau. Và cái câu hỏi mà chị Thanh Hà đặt ra, nó chính là cái câu hỏi chúng tôi cũng vẫn thường phải tự vấn lẫn nhau. Vì là cái cách tự vấn như thế nó cũng đem đến cho mình một cái hướng đi, nó vừa khách quan, nó vừa rộng rãi, và nó cũng có những cái sự sắp xếp rất là tốt cho Đập Cánh trong tương lai. Đối với tôi bây giờ, tôi chỉ nghĩ rằng Đập Cánh của tôi là một cái câu chuyện được kể bởi một đạo diễn nữ. Tôi luôn tin rằng là cái câu chuyện tràn đầy nữ tính này, nếu như được kể ra bởi một đạo diễn nữ thì nó sẽ có một cái phong vị rất là khác. Cái phong vị khác thường đó, nó sẽ có phần làm nên một cái màu sắc rất là đặc biệt cho phim. Và nếu như để nói là một cái thế mạnh và một cái điều đặc biệt trong cái phim này, thì đây là một cái phim mà được tạo bởi những cái người chưa quá già cỗi vì sự chuyên nghiệp, chưa quá mòn mỏi vì sự chuyên nghiệp, và được tạo bởi những cái người mà đang mong muốn làm những cái điều thực sự là mới. Đập cánh của tôi thì hầu hết đều là những cái diễn viên nghiệp dư lần đầu tiên mà xuất hiện trên màn ảnh, và họ sẽ trải qua một cái quá trình casting, tập luyện với đạo diễn, sống cùng với nhân vật trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong cái quá trình đó thì cũng là cái quá trình mà tôi với tư cách là đạo diễn và là người biên kịch sẽ cùng làm việc với diễn viên để tạo cho cái nhân vật ở trong phim ấy nó thành thực nhất, nó hồn nhiên nhất và nó cũng gần nhất với cuộc sống bình thường. Và với cái cách làm việc như thế, chúng tôi ghi hình hàng ngày, chúng tôi có những cái tổng kết hàng ngày, thì chúng tôi cũng nhận thấy là nó đem đến cho cá nhân mình một cái cách làm phim, một cái cảm giác, một cái không khí rất là thú vị. Tôi thì không có nhiều điều để có thể hứa hẹn với những nhà đầu tư rằng là phim sẽ có những scene hấp dẫn, sẽ có những màn giải trí nặng màu thương mại, nhưng mà rõ ràng là một cái tiếng nói cá nhân, một cái tiếng nói về tình yêu, về tình dục, về nỗi cô đơn. Cái tam giác ấy nó cũng sẽ là một cái tam giác mà khiến cho những cái người xem cảm thấy cái tinh thần, cái cảm giác của mình một cách rất là trọn vẹn.
Xin cảm ơn nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, rất mong được gặp lại chị tại Liên Hoan Cannes trong 2 tuần lễ nữa, và xin chúc chị có nhiều nghị lực để chóng hoàn thành Đập cánh giữa không trung. Xin được nói thêm đôi điều về đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Năm 2004, chương trình 10 tháng 10 phim đã cho phép chị thực hiện phim ngắn đầu tiên của mình, đó là phim Mùa thứ năm. Ngoài ra thì tên tuổi của Nguyễn Hoàng Điệp cũng được biết qua 2 bộ phim nhiều tập dành cho thiếu niên là Chít và Pi, cũng như là bộ tứ 10A8. Bên cạnh công việc của một nhà đạo diễn thì chị còn là giám đốc của một nhà sản xuất phim, và ở cương vị này, chị Điệp đã sản xuất phim Bi Đừng Sợ mà đạo diễn Phan Đăng Di vào năm 2010 đã có dịp cho ra mắt công chúng cũng tại Liên Hoan Phim Quốc tế Cannes.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo do Minh Anh phụ trách, trong mục góc vườn âm nhạc, Đức Bình sẽ phỏng vấn ca sĩ Ái Vân. Nhân dịp Ái Vân qua Paris lưu diễn vào đầu tháng 6 tới đây, mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt và cảm ơn quý thính giả. Và xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je Me Lâche qua tiếng hát của Christophe Maé.